Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và bài Thời sự nói về một vài tâm tư của Đức Tân Giám mục Giáo phận Vinh, kế đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự do, Thánh Mẫu Học, và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Vatican. Quà cứu trợ của Đức Thánh Cha đã được trao cho Haiti. Hôm thứ Năm 22 tháng 7 vừa qua, các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm đã đến Haiti để nhân danh Đức Thánh Cha trao tặng món quà 250.000 Mỹ Kim cho dự án tái thiết một trường học tại thủ đô Port-au-Prince. Đài phát thanh Vatican tường thuật rằng món quà này không chỉ là một đóng góp kinh tế, mà trước tiên là một cử chỉ, qua đó Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân của trận động đất xảy ra tại Haiti ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã có thể làm cử chỉ bác ái này là nhờ sự đóng góp của người Công giáo trên khắp thế giới. Quà của Đức Thánh Cha được chuyển đến Haiti một ngày sau khi Quỹ Phát triển các dân tộc của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum khai mạc phiên họp thường niên tại Cộng hòa Domingo để duyệt xét các dự án phát triển mà quỹ này đang tài trợ tại Nam Mỹ. Hồi năm ngoái, quỹ này đã bảo trợ cho 193 dự án. Trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã tặng gần 2 triệu Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp cho 25 nước. Gần đây nhất, xuyên qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, quà tặng của Đức Thánh Cha được dành cho các nạn nhân lụt lội tại Ba Lan. Tin Roma. Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng thứ bảy già nhất trong lịch sử giáo hội kể từ 6 thế kỷ qua. Theo bà Anura Guruje, một chuyên gia về lịch sử các đức giáo hoàng, vị giáo hoàng cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội là Đức Leo thứ 13, qua đời năm 93 tuổi. Kế đó là Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, qua đời năm 84 tuổi. Đức đương kim giáo hoàng sẽ qua mặt người tiền nhiệm của Ngài vào ngày 29 tháng 2 năm 2012 tới đây, và như vậy sẽ trở thành vị giáo hoàng thứ 6 cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội. Cũng về đức đương kim giáo hoàng, một tác giả khác là ông Gianni Valente đã ghi lại những năm đầu khi Ngài làm giáo sư đại học. Với tựa đề Giáo sư Ratzinger, cuốn sách của ông Valente ghi lại bài thuyết giảng của vị giáo hoàng tương lai ngày 24 tháng 6 năm 1959, lúc mới bắt đầu giảng dạy tại Đại học Bonn, Đức Quốc. Trong bài thuyết trình, giáo sư Ratzinger đã nói đến cuộc ly dị của thời hiện đại giữa đức tin và tôn giáo, giữa đức tin và lý trí. Trong một bài viết được cho phổ biến một năm trước đó, giáo sư Ratzinger cũng đã cảnh cáo về hiện tượng tục hóa tại Âu Châu. Theo giáo sư Ratzinger, từ 400 năm qua, Âu Châu đã trở thành chiếc nôi khai sinh một thứ ngoại giáo mới, không ngừng gia tăng ngay từ bên trong giáo hội, và có nguy cơ thiêu hủy giáo hội từ bên trong. Theo ngài, giáo hội Công giáo sau thời đệ nhị thế chiến ngày càng trở thành một giáo hội của dân ngoại. Nhận xét về tính trong suốt và minh bạch của tư tưởng của vị giáo hoàng tương lai, tác giả Valente viết rằng, sở dĩ giáo sư Ratzinger đã thu hút được nhiều sinh viên là do lối giảng dạy đơn sơ và dễ hiểu của ngài. Khác với thứ ngôn ngữ khó hiểu của các giáo sư đương thời, ngài luôn trình bày vấn đề một cách dễ hiểu. Theo ông Valente, trước khi trình bày một vấn đề với các sinh viên, giáo sư Ratzinger thường trao đổi với người chị tên là Mary của ngài. Nếu chị ngài tán thành, thì đó là một dấu hiệu cho thấy người khác cũng có thể hiểu được bài học. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem bênh vực bản sắc đa tôn giáo của Jerusalem. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Phô Ác Tôn, Thượng Phụ Công giáo Jerusalem thuộc nghi lễ Latin, đã lên án hành động tấn công của một nhóm Do Thái cực đoan nhắm vào quảng trường các đền thờ Hồi giáo tại Jerusalem hôm thứ Ba 20 tháng 7 vừa qua. Theo Đức Thượng Phụ Tôn, một hành động khiêu khích như thế gây phương hại cho cuộc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo và làm cho tình hình chính trị vốn đã căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. Một cách tổng quát hơn, Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem lên án tất cả những hành động nào nhằm thay đổi bản sắc đa tôn giáo của thành Jerusalem. Theo Đức Thượng Phụ, Jerusalem là một thành thánh đối với ba tôn giáo độc thần. Do đó, các tín hữu của mỗi tôn giáo cần phải tôn trọng những quyền lịch sử và tình cảm tôn giáo của các tôn giáo khác. Ngài nói rằng, những hành động khiêu khích chỉ phá hủy sự tin tưởng và kích động hận thù tôn giáo. Chính vì thế mà Đức Thượng Phụ Jerusalem yêu cầu chính quyền Israel hãy trừng phạt những kẻ gây ra bạo động và đừng để cho những hành động như thế xảy ra nữa. Tin Roma. Một phụ nữ làm việc tại giáo triều đề nghị nên có nhiều phụ nữ hơn làm linh hướng. Trong một bài phát biểu được đăng trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh trong số ra ngày thứ Năm 22 tháng 7 vừa qua, bà Flaminia Giovanelli, Phó Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề nghị nên nhìn nhận vai trò mà người phụ nữ có thể đảm trách trong việc linh hướng. Bà Giovanelli tuyên bố, hình ảnh của tôi về giáo hội là hình ảnh của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị nắm tay mẹ Teresa Calcutta. Bà giải thích rằng, sở dĩ bà tin tưởng ở khả năng linh hướng của phụ nữ là bởi đã và đang chứng kiến các hoạt động phi thường của các nữ tu trong mọi lĩnh vực. Bà Giovanelli đã bắt đầu làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1974. Theo bà, có những lĩnh vực người phụ nữ nắm giữ vai trò một cách tốt đẹp, nhất là trong việc linh hướng. Bà giải thích rằng, nếu lãnh nhận bí tích hòa giải là điều thiết yếu đối với người tín hữu Kitô, thì việc linh hướng lại càng quan trọng hơn đối với đời sống của họ. Bà Giovanelli xác tín rằng, chúng ta cần được người khác giúp đỡ để nhận ra chương trình của Chúa dành cho mỗi người, và sự trợ giúp này thường đến từ người phụ nữ, bởi vì họ có được một sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt. Về vai trò của người phụ nữ trong giáo triều, bà Giovanelli nói rằng, theo kinh nghiệm của bà, sở dĩ ý kiến của bà được lắng nghe là bởi vì đó là ý kiến của một người phụ nữ. Tin Caracas, Venezuela. Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, ra lệnh rút lại giấy phép hoạt động của đài truyền hình của Giáo hội Công giáo. Mới đây, ông Chavez đã yêu cầu ông Tarek El-Essami, Bộ trưởng Nội vụ, duyệt lại giấy phép hoạt động của một đài truyền hình của Tổng giáo phận Caracas. Ông Chavez nói rằng, cần phải lấy lại đài này và giao cho nhân dân sử dụng. Tổng thống Venezuela đưa ra lệnh này sau khi cho biết ông muốn duyệt lại thỏa ước của Venezuela với Tòa Thánh. Ông đã yêu cầu Đức cha Pietro Bartolin, sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, cho biết ý kiến về vấn đề này. Được biết, đài truyền hình Vale TV của Tổng giáo phận Caracas là một đài không thương mại chuyên về văn hóa. Năm 1998, Tổng thống lúc bấy giờ là ông Rafael Caldera đã nhượng lại đài số 5 cho Tổng giáo phận Caracas. Nhưng ông Hugo nói rằng, ông Caldera đã vi phạm một số luật khi chuyển nhượng đài số 5 cho hàng giáo phẩm công giáo. Quan hệ giữa Tổng thống Chavez và các đức giám mục Venezuela đã trở nên căng thẳng từ đầu tháng 7 vừa qua, khi Đức Hồng Y George Urosa, Tổng giám mục Caracas, nói rằng ông Chavez vi phạm hiến pháp khi muốn áp đặt chế độ độc tài cộng sản lên đất nước. Ông Chavez cho biết, Tòa Thánh đã nhận được đề nghị của ông là cần phải duyệt xét lại thỏa ước ký kết giữa Venezuela và Tòa Thánh hồi năm 1964. Ông vẫn luôn tuyên bố rằng mình là một người công giáo. Nhưng theo ông, tại Venezuela, tất cả mọi tôn giáo đều bình đẳng và không một tôn giáo nào được ưu đãi. Tin Oklahoma, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Oklahoma, Hoa Kỳ tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho một linh mục người Mỹ bị sát hại tại Guatemala. Trong một thánh lễ trọng thể hôm 20 tháng 7 vừa qua, Đức cha Eusebius Beltran, Tổng giám mục giáo phận Oklahoma, đã đóng ấn các tài liệu có chứa đựng những chứng từ liên quan đến cái chết của cha Stanley Rader, một nhà thừa sai người Mỹ bị sát hại tại Guatemala ngày 28 tháng 7 năm 1981. Hồ sơ xin phong chân phước này sẽ được gửi đến Bộ Phong Thánh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenith, Đức cha Beltran nói rằng cha Rader là một linh mục đạo đức đã sống tin mừng cho đến cùng qua công tác phục vụ những người nghèo khổ nhất. Cha đã bị sát hại bởi một đơn vị tử thần dưới thời độc tài tại Guatemala giữa hai thập niên 70 và 80. Trong thời kỳ này, cũng có bốn linh mục khác và nhiều giảng viên giáo lý bị giết chết. Cha Rader đã bị giết chết lúc đang làm cha sở một giáo xứ tại Santiago Atitlan, là nơi mà cha đã đứng ra bênh vực cuộc sống và sự thực hành đạo của dân chúng. Tin Manila. Các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau tại Phi Luật Tân sẽ tham gia chép tay một quyển kinh thánh đại kết để thăng tiến sự hiệp nhất và tình hiệp thông huynh đệ. Theo tin của hãng thông tấn, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, cách đây vài hôm, Hội đồng Giám mục Công giáo Phi Luật Tân, Ủy ban Tông đồ Thánh Kinh của Tin Lành, đã cho công bố một dự án có tên là Xin cho chúng nên một kinh thánh. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài tâm tư của Đức Tân Giám mục Giáo phận Vinh do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 5 năm 2010, Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Thái Học dòng Đa Minh làm giám mục chính tòa giáo phận Vinh, thay thế Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên từ nhiệm. Đức Tân Giám mục Vinh đã được thụ phong sáng hôm qua thứ Sáu 23 tháng 7. Ban Việt ngữ xin hiệp thông trong niềm vui chung của giáo phận Vinh và cầu nguyện cho Đức Tân Giám mục. Nhân dịp này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích tiêu biểu trong bài phỏng vấn Đức Tân Giám mục do trang điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Trong bài phỏng vấn này, Đức Tân Giám mục trước hết đã chia sẻ về mối thao thức chính của Ngài như sau. Một điểm khác đang gây băn khoăn thao thức cho tôi. Làm sao vừa đáp ứng nhu cầu mục vụ đa diện của một giáo phận rộng lớn, nhiều cá tính và lắm truyền thống như giáo phận Vinh, vừa tiếp tục công tác loan báo tin mừng trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội? Làm sao kết hiệp hài hòa giữa trách nhiệm mục vụ với công tác nghiên cứu và suy tư? Với vai trò giám mục của một giáo phận ở tận Nghệ An, không biết có còn cơ hội tổ chức lễ hội Giáng sinh cho người có hoàn cảnh đặc biệt, hay ngược xuôi trên những chuyến xe đêm để tháp tùng đoàn y tế cộng đồng? Liệu có còn dịp cởi xe máy đi thăm các xóm nghèo, hay nhâm nhi ly cà phê đen trong những quán cốc bên vỉa hè để nghe các bạn trẻ tâm sự, hoặc những buổi điểm tâm hàng tuần với anh em điều hành câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, để lên kế hoạch, dự thảo chương trình, những cuộc mạn đàm thú vị ở các quán cà phê sân vườn hoặc khách sạn cao cấp? làm sao tiếp tục duy trì lối sống giản dị, gần gũi, tinh thần đối thoại, tiếp xúc thường xuyên với giáo dân, biết tiếp cận các vấn đề thời đại và hình thức làm việc nhóm. Đó là những thao thức của Đức Tân Giáo Mục Giáo Phận Vinh. Giờ đây, chúng ta hãy nghe chính Ngài giải thích khẩu hiệu giáo mục như sau. Châm ngôn mục vụ của tôi là sự thật và tình yêu. Châm ngôn muốn nhấn mạnh hai yếu tố căn bản. Sự thật được diễn tả bằng hai màu đen trắng, lấy từ logo của dòng Đa Minh. Còn trái tim bao bọc chung quanh là biểu hiệu của tình yêu. Cả hai được nối kết với nhau và gắn chặt vào thập giá của Chúa Kitô. Thật vậy, đối với tất cả các Kitô hữu, Đức Kitô chính là con đường, sự thật và sự sống. Không ai có thể đến với Thiên Chúa mà không phải ngang qua người. Và cũng chẳng ai được cứu rỗi nếu không yêu thương như người đã yêu thương chúng ta. Châm ngôn có hai vế. Vế đầu nhấn mạnh đến trách nhiệm kiếm tìm và phục vụ chân lý. Thánh Đa Minh đã lấy việc loan báo tin mừng và phục vụ chân lý như ơn gọi của dòng giảng thuyết. Đòi hỏi đầu tiên của ơn gọi này là phải tôn trọng phản ánh chính xác của sự vật khách quan, cũng như các quy luật và giá trị của chúng. Yêu cầu tôn trọng sự thật khách quan vẫn được coi là thái độ lương thiện trí thức. Đức Giê-xu cũng thường căn dặn các môn đệ, hệ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Phúc âm cho Thánh Ma-thi-ơ chương 5 câu 37. Theo Thánh Thomas Aquino, việc truy tầm chân lý đòi hỏi thái độ chân thành và biết mở rộng tâm hồn để đón nhận sự thật, bất cứ từ đâu tới và bất kỳ do ai nói. Đối với các Kitô hữu, ngoài sự thật tự nhiên nói trên, còn phải kiếm tìm sự thật siêu nhiên, có sức cứu độ và giải thoát con người. Đó chính là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trần gian mà Đức Kitô đem đến. Chính Ngài đã tuyên bố với người Do Thái, sự thật sẽ giải phóng các ông và làm cho các ông được tự do. Trái lại, tội lỗi và lầm lạc sẽ nô lệ hóa con người, làm cho họ bị vong thân, băng hoại, khốn khổ. Thánh Phaolô đã diễn tả một cách thật sắc bén phần thứ hai của châm ngôn qua bài ca Đức Ái, nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 13 câu 1 đến câu 14. Vì tông đồ dân ngoại mà tôi được hân hạnh nhận làm thánh quan thầy, quả quyết, giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Lấy oán báo oán vẫn được coi là điều dĩ nhiên ở thời đại ấy. Chỉ một số hiền nhân hiếm hoi mới vượt khỏi cái lẽ thường tình và bắt đầu đặt vấn đề về hiện tượng oán báo oán, oán chập trùng. Lần kia, một môn sinh hỏi Đức Khổng Tử, lấy ân báo oán được chăng? Khổng Tử trả lời, nếu lấy ân báo oán, thì lấy gì báo ân? Và Ngài đề nghị, lấy chính nghĩa báo oán và lấy ân báo ân. Phải công nhận rằng đây là một quan niệm triết lý chính trị nhân bản và tiến bộ mà suốt mấy ngàn năm qua nhân loại đã cố gắng thể hiện. Tuy nhiên, từ viễn ảnh tôn giáo, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu cố gắng đi xa hơn lẽ thường tình và ngay cả triết lý chính trị tiến bộ ấy. Ngài tha thiết nhắn nhủ, hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Thư Roma chương 12 câu 14, 17 và 21. chính Chúa Giêsu đã coi yêu thương là điều răn căn bản của Kitô giáo. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha ở trên trời. Bài giảng trên núi khai triển giáo lý căn bản này và trở thành một thứ hiến chương nước trời. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Thánh Gioan là người đã dám định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu và quả quyết, ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Đây là mặt khải tối cao và nét đặc trưng của niềm tin Kitô giáo. Trong diễn văn từ biệt, chính Đức Giêsu cũng long trọng tuyên bố, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Kể từ đó, yêu thương trở thành dấu chỉ để nhân loại nhận diện người môn đệ của Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến! Bài phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Học còn nhiều điểm hay đáng chú ý, nhưng vì thời gian dành cho một thời sự có hạn, nên Đặng Thế Dũng xin hẹn quý vị và các bạn vào một dịp khác sẽ chia sẻ tiếp bài phỏng vấn này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay, thứ Bảy, 24 tháng 7, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ban đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế, anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà, rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười, nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà, vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Anh nói, tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp. Luôn tiện, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Brian Anderson. Thật ra, thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi, nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Brian bò xuống dưới gầm xe, tìm một chỗ để con đội vào. Và lại bị trầy da chỗ khuỷu tay, cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu, anh đã thay được bánh xe, nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiến và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn anh đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Brian mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Brian chưa hề nghĩ đến việc sẽ được trả tiền. Đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa. Hoặc vì chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh, thì lần khác, khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà. Và Brian nói thêm, và hãy nghĩ đến tôi. Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi, thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà, dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó. Nhưng dưới cái nhìn của bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức, mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên, bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Brian hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ích đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều. Sau khi ăn xong, bà trả tiền bằng tờ giấy bạc $100. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc 100 của bà cụ. Nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại, thì bà cụ đã đi khuất. Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết như sau. Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng mình muốn trả ơn lại cho tôi, thì đây là điều mà cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc nơi cô. Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc $100 nữa. Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ. Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó, khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sinh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn. Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Brian Anderson ạ. Có một cổ ngữ, nhân nào quả nấy. Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng, đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao, bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó. Và đây cũng là lý do Đặng Thế Dũng gửi đến quý vị và các bạn trong một chuyện tử tế, câu chuyện vừa kể trên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đọc con người một cách độ lượng của tác giả Khuyết Danh. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Một con người chính là một cuốn sách. Đọc một con người còn khó hơn nhiều so với đọc một cuốn sách bằng chữ viết. Tôi rất chăm chú đọc, đọc suốt nửa đời người rồi, mà đến nay vẫn chưa đọc hiểu cuốn sách về con người này. Có người sẵn sàng đưa cho bạn chiếc ô vào ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa, nhưng đến khi trời mưa thì họ lại lặng lẽ gươm ô đi trước rồi. Khi bạn đọc họ, đừng nên có chút oán trách họ, bởi vì họ không muốn bị nước mưa làm ướt thân mình. Hơn nữa, chiếc ô ấy họ mượn của người khác. Họ cũng không muốn gánh vác khó khăn cho người khác. Bạn có thể nói gì được họ, chi bằng bạn tự chuẩn bị chiếc ô của mình thì hơn. Có người khi bạn có quyền thế, họ thường vây quanh lấy bạn. Một khi bạn rời khỏi chức vị hoặc hết quyền thế rồi, thì họ lại tránh bạn thật xa. Khi bạn đọc họ, nhất thiết phải cảm thông cho họ, bởi vì trước kia họ khen bạn là vì họ có việc gì đó cần đến bạn giúp đỡ. Nhưng bây giờ bạn không có khả năng giúp họ nữa rồi, thì họ cũng không cần phải ca ngợi bạn nữa. Lúc này, bạn phải bình tâm lại. Trước hết hãy nghĩ xem rằng, trước đây phải chăng mình đã quá cả tin người khác. Có người, khi họ dốc bầu tâm sự với bạn, những lời lẽ của họ như mặt dòng sông ngọt ngào trong vắt chảy qua. Thế nhưng, ở dưới lòng sông lại là dòng chảy ngầm, vẫn đục, bẩn thỉu. Khi bạn đọc họ, tuyệt đối đừng nên căm ghét họ, bởi vì những ai lừa dối người khác bằng chiếc mặt nạ gian trá, thì họ cũng sống rất khó nhọc trước mặt hay sau lưng người khác. Nếu không khéo, còn phải chịu sự trừng phạt của kẻ cùng lứa dối trá với họ. Bạn cần phải cảm thông với phương thức sống của loại người này, chờ đợi sẽ có ngày nhân tính trở về với họ, và rồi họ sẽ phản tỉnh. Có thứ người, khi bạn vấp vã gieo giống, họ lại khoanh tay ngồi nhìn, không chịu nhỏ một hạt mồ hôi nào cả. Nhưng đến khi bạn thu hoạch, thì họ lại không cảm thấy áy náy chút nào cả, mà đến chia sẻ thành quả của bạn bằng đủ lý do. Khi bạn đọc họ, đừng nên có chút ác cảm nào, bởi vì có người họ sẵn sàng chung hưởng ngọt bùi trong thu hoạch của bạn. Mặc cho họ mang trong lòng tâm lý như thế nào, bạn cũng nên có thái độ hoan nghênh họ. Bạn bỏ ra một chút hy sinh, nhưng lại toại nguyện vọng muốn làm nên sự nghiệp của người khác. Dần dần rồi thì họ cũng biết được một chút lòng tự trọng và tự tin. Có người, họ chú trọng thu vén bề ngoài, họ ăn vận có vẻ sang trọng, nhưng đáy lòng lại hết sức trống rỗng, đầy những ngu xuẩn và vô tri. Hình thức tu dưỡng như vậy của họ thường bất giác thể hiện trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của họ. Khi đọc loại người này, bạn tuyệt đối đừng nên miệt thị họ, bởi vì họ không biết rằng trang phục họ mặc trên mình là do thợ may làm nên, cho rằng chẳng qua chỉ do tiền bạc mua về. Thế nhưng kiến thức, phẩm chất đạo đức và chất khí của con người mới là giá trị nhân sinh thực sự của con người. Đối với người ngu xuẩn, bạn nên đối chiếu lại hành động lối làm của mình. Đọc người khác, thực ra cũng là đọc chính bản thân mình, trong khi đọc cái thật, cái thiện, cái đẹp của mình, cũng là lúc đọc cái giả, cái thật ở đằng sau cái vẻ nghiêm chỉnh, cũng là lúc đọc cái xấu, cái ác ở đằng sau vẻ đẹp, cũng là lúc đọc cái gian trá ở đằng sau nụ cười. Đọc con người, điều quan trọng là đọc hiểu loại người nào. Đọc con người là để làm nên một con người thật sự. Bởi vậy, khi đọc con người, phải biết học cách khoan dung, phải biết cách độ lượng, có như vậy mới đọc được những thứ có lợi cho mình, mới có thể đọc được sự cao thượng, mới có thể đọc được niềm vui, mới có thể đọc được hạnh phúc. Mặc dù tôi chưa đọc hết cuốn sách Con Người, song tôi sẽ cố gắng đọc cuốn sách này từ các góc độ khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua một số suy tư Kitô học và Thánh Mẫu học của vài thần học gia Công giáo nổi tiếng Âu Châu như Skillebeck, Hans Küng và Karl Rahner. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các suy tư Kitô học và Thánh Mẫu học của hai thần học gia châu Mỹ Latin tiêu biểu nhất là Leonardo Boff và John Sobrino. Vào thập niên 1970, nền thần học giải phóng phát triển tại châu Mỹ Latin và dần dần trải dài ảnh hưởng ra trên thế giới. Nó đã khai mào với thần học gia Gutierrez người Chile, và trong thập niên 1980 đã đưa tới các chương trình Kitô học được hiện thực trong một viễn tượng vùng miền, ở đây là vùng châu Mỹ Latin. Nền thần học giải phóng không chỉ chú ý tới việc hiểu biết biến cố Kitô thuần túy trên bình diện suy tư, mà cũng chú ý tới việc hiện thực cuộc giải phóng đời sống con người và xã hội của các dân tộc Mỹ Châu Latin nữa. Nếu Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế, là đấng giải phóng con người khỏi tội lỗi và cái chết, thì sự giải phóng đó phải được thực hiện một cách cụ thể trong mọi chiều kích cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội của các dân tộc Mỹ Châu Latin. Năm 1972, thần học gia Leonardo Boff người Brazil xuất bản cuốn sách tựa đề Đức Giêsu Kitô đấng giải phóng. Trong đó tác giả đưa ra một vài nguyên tắc chung cho một nền Kitô học giải phóng, nhưng không kiểm thực chúng một cách đến nơi đến chốn trong tác phẩm này. Đây là giai đoạn đầu sinh hoạt của thần học gia Boff. Tiếp sau đó, thần học gia đã viết nhiều sách và các bài khảo luận loại Kitô học và đạt khúc quanh định đoạt vào năm 1974, trong đó ông đưa ra khung cảnh giải thích riêng của nền thần học giải phóng. Đây là tác giả Boff của giai đoạn 2. Vậy thì đâu là các giả thiết của việc giải thích gương mặt Đức Kitô đấng cứu thế trong nền thần học của thần học gia Leonardo Boff thuộc giai đoạn 2 này? Từ một vài khảo luận Kitô học tái đưa ra công thức biến cố Đức Kitô trong chìa khóa giải phóng, có thể đi tới hai giả thiết chú giải như học giả Boff đề nghị. Trước hết là khẳng định không thể có một nền Kitô học trung lập. Thứ hai là việc lựa chọn theo nền Kitô học giải phóng. Khởi hành từ nhận định rằng không có một suy tư thực sự khoa học nào mà lại được miễn trừ khỏi các thành kiến phương pháp, học giả Boff khẳng định rằng mọi tiếp cận Kitô học đều bị xác định và ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội văn hóa, trong đó nó trầm mình. Từ đây phát sinh ra hai yếu tố cụ thể xác định cấu trúc giải thích Kitô học ngày nay, và cho phép định nghĩa một cách thích đáng đối tượng đề tài của nó và cách thế tiếp cận. Đó là thời cơ lịch sử và môi trường xã hội. Như thế học giả Boff khước từ mọi định hướng trung lập của nền Kitô học và lựa chọn một hướng đi mới cho việc giải thích. Ông viết trong cuốn sách tựa đề Khổ nạn của Chúa Kitô, khổ nạn của thế giới. sự chú ý của chúng tôi được định vị trong chân trời của nền thần học giải phóng, của tù tội và của kháng cự. Sự lựa chọn này được xác định bởi tình hình lịch sử của châu Mỹ Latin, được ghi dấu bởi kinh nghiệm lệ thuộc và nô lệ chính trị, kinh tế và xã hội của một vài nhóm đối với các nhóm khác, cũng như bởi kinh nghiệm áp bức và thống trị bạo lực của các tầng lớp và giai cấp trên các tầng lớp và giai cấp xã hội khác. Chính trong tình trạng lịch sử này phải nổi lên một gương mặt mới của Đức Giêsu Kitô, được nhìn và yêu thương như là người giải phóng, và mục đích của Ngài một cách nền tảng là khơi dậy một kiểu thực hành tin mừng giải phóng, hướng tới chỗ biến đổi tình trạng bất công hiện nay. Chiều hướng giải thích này có thể được gọi là thực hành cơ cấu. Môi trường xã hội của nền Kitô học này đã được cống hiến bởi thực tại của các nhóm xã hội nô lệ và bị áp bức, và tất cả biến cố Kitô phải được trình bày trở lại từ tình trạng sống cụ thể này của họ. Do đó, thần học Sabov khước từ các hình ảnh Kitô học truyền thống. Trái lại, ông nêu bật các hành động và lời nói của Chúa Kitô vén mở các chiều kích của sự giải phóng thực sự và phong phú đối với một việc thực hành giải phóng cụ thể. Thần học gia John Soprino đưa ra các giải thích Kitô học trong chìa khóa thực hành một cách phi thường. Ông viết trong cuốn Kitô học từ châu Mỹ Latin, sơ thảo từ việc theo Đức Giêsu lịch sử, xuất bản năm 1976. Việc giải thích không chỉ tìm cách giải quyết vấn đề sự thật của các khẳng định liên quan tới Chúa Kitô, mà cũng tìm cách khiến cho chúng ta có thể hiểu được và hoạt động nữa. Nghĩa là làm cho truyền thống có sẵn liên quan tới Chúa Kitô trở thành điều tiếp tục sống động và thời sự. Vì thế thần học gia Soprino theo hai tiêu chuẩn của sự trung thành. Thứ nhất là tiêu chuẩn giải thích thực hành diễn tả sự trung thành với tình trạng cụ thể. Thứ hai là tiêu chuẩn Đức Giêsu lịch sử diễn tả sự trung thành với việc thực hành cụ thể của Đức Giêsu Kinh Thánh. Khác với nền thần học Âu Châu, trong trường hợp của nền thần học châu Mỹ Latin, điểm va chạm với tình trạng sống không chỉ hiện thực trong cuộc đối thoại với các nền thần học, triết lý hay các phong trào văn hóa khác, nhưng đúng hơn ở trên bình diện của chính thực tại kém mở mang. Một cách chuyên biệt hơn, trong khi nền thần học Âu Châu tìm khám phá ra ý nghĩa mà Chúa Kitô có đối với con người ngày nay, thì nền thần học châu Mỹ Latin vén mở cho thấy nó đặc biệt nhạy cảm trước sự kiểm thực chân lý của Chúa Kitô đối với việc biến đổi và giải phóng. Dựa trên ưu tiên dành cho việc thực hành biến đổi, người ta trao ban cho nền thần học châu Mỹ Latin một sự lựa lọc nào đó. Thật thế, người ta nhấn mạnh trên các yếu tố Kitô học quy chiếu về mô thức giải phóng trong các quan niệm như nước Thiên Chúa, sự sống lại như là một ảo tưởng vân vân, và thái độ thực hành để hiện thực chúng và hiểu chúng như các hoạt động xã hội chính trị của Đức Giêsu, việc đòi buộc theo người vân vân. Như thế nổi bật lên một kiểu giải thích cử chỉ cứu rỗi của Đức Giêsu lịch sử trong chính nó, hơn là sự thúc đẩy việc thực hành và công trình thay đổi thực tại một cách hữu hiệu. Hai kiểu giải thích Kitô học trong nhãn quan thần học giải phóng trên đây cũng âm hưởng trên nền thánh mẫu học. Trong bối cảnh này, các suy tư thánh mẫu học có thể rất hay, không phải từ quan điểm suy tư phê bình gương mặt của Đức Maria, cho bằng từ quan điểm suy tư phê bình nhiệm vụ và việc thực hành của Đức Maria trong toàn bộ biến cố Đức Kitô và ơn cứu độ giải phóng. Như thế người ta có một cái nhìn thực hành liên quan tới gương mặt của Đức Maria, xây dựng trên Kinh Thánh và nhằm tái khám phá ra và đánh giá trở lại vai trò và nhiệm vụ mà mẹ Đức Giêsu có đối với Thiên Chúa và với Chúa Kitô, nhưng nhất là trong lĩnh vực thuần túy nhân chủng học của việc rộng mở cho ý muốn của Thiên Chúa, đồng thời cũng hoàn toàn sẵn sàng đối với các anh chị em khác. Như vậy, nổi bật lên đường lối của việc thực hành giải phóng của Đức Maria, đâm rễ sâu không phải trong các phương tiện nghèo nàn, nhưng trên sức mạnh định đoạt và vô biên của đức tin nơi Thiên Chúa, và nhất là trên sự hiện diện của ơn thánh, nền tảng của chức làm mẹ Thiên Chúa. Đến độ Đức Maria nghèo hèn giữa những người nghèo hèn, nhưng lại đã trao ban cho các anh chị em khác con của mình trong biến cố nhập thể, tại tiệc cưới làng Cana dưới chân thập giá. Và cũng chính Đức Maria rất thánh xem ra ý thức được điều kiện này của mẹ là người đã được Thiên Chúa giải phóng từ khi bài Thánh Ca Magnificat được tỏ lộ như là hiến chương của nền thần học giải phóng. Bài Thánh Ca đó diễn tả niềm vui đối với sự giải phóng do Thiên Chúa thực hiện. Ngài là đấng cứu thoát những người bị áp bức và hạ nhục, các kẻ ức hiếp và các người quyền thế. Ngài luôn luôn đứng về phía những người khiêm hạ và các Anawim, tức các người nghèo nàn của Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, nền Kitô học giải phóng có thể làm nổi bật lên công việc hữu hiệu của đức tin trong điểm tột đỉnh của nó. Nó không chỉ là ơn cứu rỗi tinh thần và cánh chung, mà cũng còn là sự dấn thân biến đổi con người và xã hội một cách toàn diện nữa. Như thế, các liên lụy của nền Kitô học này nằm trong sự thúc đẩy không xây dựng một nền thánh mẫu học trung lập, hay chỉ thuộc loại riêng tư hay duy cá nhân chủ nghĩa, và nơi việc tái khám phá ra trong nhiệm vụ cứu rỗi của mẹ Thiên Chúa tính cách giải phóng, không chỉ trong chiều kích tinh thần thiêng liêng, mà cả trong chiều kích trần thế nữa. Nghĩa là nó mời gọi tái thành lập một nền thánh mẫu học từ một quan điểm lịch sử và xã hội cụ thể, và nhất là từ hoàn cảnh sống của những kẻ nghèo nàn và bị áp bức mà Đức Trinh Nữ cùng đồng điệu với họ. Chính thách đố tái hiểu biết Đức Maria rất thánh trong chìa khóa thần học giải phóng châu Mỹ Latin xem ra đã được hàng giám mục châu Mỹ Latin chấp nhận tại hội nghị triệu tập tại Puebla hồi năm 1979. Hội nghị này đã được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khai mạc. Trong hội nghị Puebla, các giám mục châu Mỹ Latin đã diễn tả một cách rõ ràng và quân bình các khát vọng sâu thẳm nhất của nền thần học giải phóng. Tại Puebla, nền thần học giải phóng trong hình thái quân bình và đúng đắn chính thức được giáo hội thừa nhận.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, một nhóm người du lịch vừa xuống khỏi xe taxi, liền vội vã chạy tới nhà ga để kịp lấy chuyến tàu lửa tốc hành, đang chuẩn bị chuyển bánh. Trong lúc cả nhóm vội vã chen chân nhau, thì chẳng may một người trong nhóm vướng phải quầy hàng của người bán trái cây bên vỉa đường. Những trái táo rớt xuống nằm lăn trên mặt đất. Không chút do dự, người ấy lớn tiếng bảo những người trong nhóm cứ lên xe lửa trước, còn ông sẽ ở lại chờ đón chuyến xe sau. Rồi ông quay bước trở lại trước quầy hàng của người bán trái cây. Ông ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người đang coi hàng là một cậu bé trạc độ 12 tuổi và bị mù mắt. Cậu bé tạm coi hàng trong khi mẹ cậu qua chợ phía trước mua chút đồ ăn. Người ấy cúi xuống nhặt lên từng trái táo, để riêng ra những trái bị dập và xếp gọn lại những trái táo còn tốt. Xong xuôi công việc, ông móc túi ra mấy tờ giấy bạc bỏ vào tay cậu bé và nói, "Tôi rất tiếc vì sợ sơ ý vội vã của tôi. Ước chi số tiền này có thể bù lại những gì đã bị hư hại." Nói xong, ông đặt tay trên đầu, âu yếm chào cậu bé rồi ra đi. Cậu bé quay mặt theo bước chân của người ấy và ngây thơ hỏi. "Xin lỗi ông, thưa ông có phải là ông Giê-xu không?" Quý vị và các bạn thân mến! Câu nói thốt lên từ miệng cậu bé mù lòa, quả là lời khen ngợi tốt đẹp biết bao. Tuy mắt cậu bé không trông thấy người đã làm đổ quầy hàng trái cây của cậu là ai, nhưng qua cử chỉ của ông, cậu bé đã nhận ra Đức Kitô. Thật vậy, Kitô giáo không phải chỉ là một số kiến thức trừu tượng hay là lý thuyết suông mà thôi, nhưng là cách sống theo như Đức Kitô đã vạch chỉ trong Phúc Âm, là để cho lời Chúa cảm hóa tất cả cuộc sống chúng ta, để càng ngày càng được trở nên giống Ngài hơn, để người khác có thể nhận ra Đức Kitô qua cuộc sống của những người mang danh là Kitô hữu, là môn đệ của Ngài. Sự biến đổi đó bắt đầu từ bên trong, từ căn tính của mình, là trở nên người mới như lời Thánh Tông Đồ Phaolô nói. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Galat chương 2 câu 20. Vì Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, nên những ai đang sống không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Thư thứ hai gửi cho tín hữu Corinto chương 5 câu 15. Được biến đổi trở nên giống Đức Kitô, người tín hữu không những chỉ suy nghĩ và hành động như Đức Kitô, là trở nên như Đức Kitô cho người khác, để họ nhận biết Ngài qua cuộc sống của mình, nhưng còn là biết nhìn nhận Ngài hiện diện nơi người khác nữa. Nhiều khi rất khó nhìn thấy Đức Kitô nơi người khác, nhưng nếu chúng ta biết bắt đầu từ chính mình, tức là trở nên như Chúa Kitô cho người khác, chúng ta sẽ dễ nhận ra Ngài nơi người khác hơn. Thật vậy, nếu chúng ta bắt đầu yêu thương và đối xử tốt với người khác, chúng ta cũng sẽ dễ khám phá ra điều tốt lành ẩn giấu nơi họ hơn. Yêu mến không phải là mơ ước hão huyền, xa xăm, cũng không phải là việc có thể làm hay không làm tùy thích, nhưng là một giới răn, là một vinh dự, là niềm vui và là điều có thể được, nhờ sức mạnh của ơn thánh và nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống những người có lòng tin vào Đức Kitô. Thánh Gioan nói, tình yêu cốt ở điều này, không phải là chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 10 và câu 19. Yêu thương như Chúa yêu thương, đó không phải là sự chiếm đoạt một lần rồi thôi, nhưng là cuộc hành trình không ngừng suốt cả đời sống mình. Bởi vì không ai có thể đạt tới lý tưởng hoàn thiện ngay một lúc được. Tất cả cuộc sống chúng ta là cuộc chiến đấu liên tục để đạt tới lý tưởng ấy. Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó khi Ngài phán bảo dân chúng. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Trở nên hoàn thiện không phải là tham vọng viễn vông, nhưng là nỗ lực tích cực ngay trong cuộc sống và xuyên qua cách sống. Dấu hiệu tiêu biểu nhất của Kitô giáo là cây thập giá, gồm có chiều dọc và chiều ngang. Chiều dọc tượng trưng cho mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Chiều ngang tượng trưng cho mối liên hệ giữa người với người. Vấn đề quan trọng là giữ được sự quân bình giữa chiều dọc và chiều ngang. Nói cách khác đi, mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng phải được chiếu tỏa ra trong mối liên hệ giữa con người với nhau. Thánh Tông Đồ Gioan là người rất thực tế khi quả quyết rằng, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người. Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 20 tới câu 21. Chúa Giêsu lại đồng hóa với tha nhân khi tuyên bố, điều gì các con làm cho người bé nhỏ nhất là các con làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc Chúa làm chúng con thật ngỡ ngàng biết bao. Chúa đến thế chỗ chúng con, và rồi Chúa lại thu xếp để chúng con được thay chỗ của Chúa. Bởi vì Chúa muốn chúng con trở nên chứng nhân của Chúa cho người khác. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con hoàn toàn bất lực và bất xứng với sứ mệnh cao cả đó. Nhưng chúng con cám tạ Chúa vì sự tín nhiệm Chúa đặt để nơi mỗi người chúng con. Lạy Chúa, chúng con đặt hết tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con nên chứng nhân của tình yêu Chúa. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng soi gương. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.